Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, tập 19. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội, thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vần tâm cú thế vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay xúc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành, như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngồi nhập được một câu, một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao, và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa, thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 221, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 22. Nhận được thư, biết mấy năm gần đây cả nhà yên vui, cũng ngăn vui mừng, an ủi. 10 đồng ông đã tặng sẽ dùng làm chi phí in sách. Gần đây quan một lực lẫn tinh thần đều không đủ. Mười mấy ngày gần đây bận biểu dạo chánh, đối chiếu cho người khác, thư từ chất lại 20 mấy bức đều chưa trả lời. Đã cự tuyệt thư từ vào mùa đông năm ngoái, phàm hệ ai gửi thư đến đều nói. Lá thư số 222, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 23. Thư nhận được đầy đủ, kinh tế khó khăn, hãy nên sống đơn giản, chất phác, chớ nên gắng gượng, chống giữ thể diện. Xin hãy bó chuyện sang Nam Dương, tức là Indonesia đi. Từ năm Dương Quốc 17, 1928, quá nửa số thương gia ở Nam Dương bị phá sản. Có người sang Nam Dương quyên mộ đều chẳng xin được đủ lộ phí để trở về. Nam Dương coi mũ cao su là sản phẩm xuất cảng bậc nhất. Chánh phủ Anh nghiêm cấm bán rẻ sản phẩm này. Mỗi gánh mũ cao su giá 160 mấy đồng. Năm Dân Quốc 17, 1928 bị người nước nọ lừa gạt nói, nếu không bán rẻ thì chưa đầy 2 năm cây cao su trong nước tôi đủ lớn, sẽ không ai mua hàng hóa của các ông nữa đâu. Họ bèn lén lút bán, một nhà bán rồi cả thành phố bán. Chưa đầy 1 tháng có tới mấy chục đài thương gia vỡ nợ. Hiện thời giá mũ cao su càng rẻ không thể tưởng tượng được. Một đệ tử của quan đã kể với quan tình cảnh ấy. Vì thế thầy Viên Tu, đệ tử hòa thượng Hư Vân chùa Vân Thê ở Vân Nam, thấy chùa Vân Thê thiếu hụt, muốn sang Nam Dương hóa duyên. Quan khuyên đừng đi, thầy ấy không nghe. Về sau Vân Nam phải gửi tiền sang, thầy ấy mới về nước được. Tiền hóa duyên được ở Nam Dương còn chưa đủ trả tiền tàu xe. Quan gần đây một lực quá yếu, không có chuyện gì 10 phần quan trọng, đừng gửi thư tới nhé. Lá thư số 223, thư trả lời cư sĩ Tà Tử Hầu. Ông từ ít chịu đề xướng tịnh độ rất tốt. Năm trước ông ta đã gửi cho tôi một cuốn Tịnh Mới Lục xin ấn hành. Trong năm trước tôi đã cho in vào sau cuốn Tọa Hoa Chí Quả. Tháng chạp năm ngoái, ông ta cùng với một vị tăng người Tứ Xuyên đến chùa Báo Quốc ở lại nhiều ngày ăn Tết. Vị tăng ấy áo chàng cũng không mang theo. Sau Tết quan quở trách, ông là tăng đang lúc cuối năm cũ bước sang đầu năm mới, tăng sĩ đều tụng niệm cầu chúc cho đất nước nhân dân. Ông đi xa ăn Tết mà áo chàng cũng không mang theo. Đủ biết ông suốt năm cũng không có chuyện lễ tùng trì niệm. May là ông cùng đến với từ cư sĩ, nếu không chùa Báo Quốc cũng chẳng cho ông trú ngụ đâu. Ông từ đã kết bạn với vị tăng ấy từ Chi Na đội học viện. Vậy thì ông từ cũng chỉ là người nói suông, chẳng chú trọng thực hành. Nếu không sao lại chịu kết bạn với ông tăng lười nhác lễ tùng ấy, để ông ta làm nhục lây đến mình ư? Đức Như Lai gọi hàng người như vậy là những kẻ đáng thương xót. Lá thư số 224, thư trả lời cư sĩ Tạ Hồi Lâm, thư thứ nhất. Năm ngoái quan do lo liệu chuyện khắc kinh nên vào ngày 26 tháng 7 bèn xuống núi sang Dương Châu, nhân tiện ghé qua Thượng Hải, Tô Châu, Kim Lăng. Đến mùng 5 tháng 9 từ Dương Châu trở về Thượng Hải, bạn bè mời sang Hàng Châu, rồi từ Hàng Châu quay lại Thượng Hải. Do ứng hành bộ An Sĩ Toàn Thư dàn rút nhỏ nên phải lần khân mấy hôm, đến ngày 24 mới về đến Pháp Vũ. thấy hai lá thư các hạ gửi hôm 26, 27 tháng 7 và hai cuốn đàn kinh và thiên nhạc minh không, tức là nhạc trời rền vang hư không. Do không có mặt trên núi đã hơn cả tháng, thư từ bên ngoài gửi đến Phô Đà rất nhiều, trong một lúc chẳng thể đọc hết được. Đến mùng 3 tháng 10 mới phúc đáp thư các hạ được, lại gửi cho các hạ năm bộ văn sao do thương vụ Ấn Thư Quán in ra. Một cuốn Duyên Khởi khắc in Đài Tạng Kinh mới được ấn hành, bỏ chung trong một bưu kiện giao cho bưu điền, chắc là đã chuyển đến quý phủ rồi. An Sĩ Toàn Thư là thiện thư bậc nhất xưa nay trong thiên hạ. Năm Quang Tự thứ 7, 1881, cha của thiên sinh Trương Phụng Trì là thiên sinh Phổ Trai, tên là Thụ Ấn, đã cho khắc in tại tàng kinh viện ở Dương Châu. Bản khắc ấy nét bút quá nhỏ nên in chưa được bao nhiêu, nét chữ đã nhòe nhoẹt, lại còn bị sai ngoa quá nhiều. Mười mấy năm trước, do muốn sớm khắc bản khác, quan đã dạo chánh tường tầng. Đến năm Dân Quốc thứ 7, 1918, đã được một người bạn là ông Lưu Cần Phổ bỏ tiền in nên mới được thọ chí. Năm Dân Quốc thứ 8, 1919, mới khắc in thành sách. Trong 1-2 năm qua đã in được 2-3 ngàn bộ. Mùa thu năm ngoái, một người bạn vì thấy rằng do thế đạo nhân tâm đã suy hãm cùng cực nên thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, liền khuyên quan in An Sĩ Toàn Thư bản rút nhỏ để lưu truyền rộng khắp ngõ hầu, làm phương kế vãn hồi. Quan liền chẳng nề hà nông cạn kém cỏi, đứng ra đề xướng, được các giới chánh khách thương nhân tán trợ. Tính đến tháng chạp đã có người chịu bỏ tiền in 2 vạn bộ. Ngày 17 nhận được chương trình của Trùng Khánh Phật Học Xã, biết lão Pháp Sư Phật Nguyên được quan viên thân sĩ đề cử Hoằng Dương Pháp Hóa ở chùa Trường An. Do vậy tôi gửi thư đến ngài Phật Nguyên, xin sư hãy bảo đạo tràng ẩn tống An Sĩ Toàn Thư hơn 1 vạn bộ, phát cho mỗi huyện thuộc tỉnh Tứ Xuyên 100 bộ. So với việc giảng diễn tại một nơi sẽ đạt được lợi ích rộng lớn hơn. Vì sách này lý sâu lễ càng đều có đủ, chân lẫn tục cùng giảng. Người sâu xa sẽ thấy sách sâu xa, người nông cạn sẽ thấy sách nông cạn, chọn không một ai chẳng thể lãnh hội, chẳng được lợi ích. Lại sợ ở đất du Trùng Khánh in sách chắc sẽ tốn kém hơn, khó thể đo chọn được, nên tôi lại gửi thư cho các hạ. Xin các hạ nói với quan viên thân sĩ đang sống tại thành đô cùng giúp sức hoàn thành công việc này, thì món tiền 8-9 ngàn đồng chẳng đến nỗi quá tốn công quyên góp. Mùng 7 tháng Giêng năm nay nhận được phiến hương tập do các hạ gửi tới. Vì quá bận biểu chỉ dở xem đại lược đôi chút rồi để đó. Đến ngày 19 mới nhận được thư các hạ nói về chuyện gửi phiến hương tập, mới biết các hạ đã ở Trùng Khánh Học Xã. Các hạ nói tháng 8 đã ra đi, thì thư và sách quan gửi hồi tháng 10 đã gửi đến nhà ông, và thư gửi hồi tháng chạp cũng đang chờ ông đọc. Phương pháp để thực hiện chuyện này của quan khá nghiêm minh, chọn không có khuyết điểm hay khinh nhờn. Nếu các hạ chẳng cho quan là cuồng vọng mạo phạm, xin hãy nói với cấp trên, xin ông ta tìm cách lưu hành rộng rãi, thì sẽ là điều phước chưa bao giờ có cho quốc dân. Nếu chẳng thể phát cho mỗi huyện 100 bộ thì giảm bớt con số cũng không sao. Xin hãy đọc kỹ chương trình biện pháp sẽ tự biết, ở đây không ghi cặn kẽ. Phiến Hương Tập đã nhờ người có danh vọng kiểm chứng để mong được lưu thông, chắc là không nên chỉ gửi tới một bản. Quan một lượt không đủ, chẳng thấy đọc nhiều, liền gửi cho Từ Úy Như, tên là Văn Úy. Đối với cư sĩ Lý Chứng Cương, tên là Dực Trước, hãy nên gửi bạn khác. Chứng Cương chưa hề gửi thư cho quan, nhưng quan biết chỗ ông ta ở. Lưu Viên Lâm Xuyên Lý Trạch ở ngõ Tùng Bách Phủ Nam Sương, Giang Tây, chính là nhà ông ta đấy. Lưu Phù Nguyên văn lý rất sâu, xem hành trạng của ông Trương, khôn ngăn cảm kích bồi phục. Vùng Xuyên Trung đã có cao nhân lại được đề xướng, quả thật là dân tình Tứ Xuyên may mắn, mà pháp đạo cũng may mắn lắm. Đối với chuyện hoằng pháp, hãy nên xét thời cơ. Đang trong lúc nước nhà thái bình nhưng tâm thuận thiền, thì phần nhiều hãy nên dựa theo thực tế để uống nắng hoằng dương. Đang trong thời đại thê thảm từ trước đến nay chưa từng có này, trước hết hãy nên đem nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi vân vân, để giáo hóa những kẻ ương ngành, khích lệ và công kích gián tiếp, hầu đánh đồng lương tâm của họ. Sau khi họ đã biết pháp tắc, những điều răn nhắc mới lại uống nắng hoằng dương. Đấy mới là đạo duy nhất không hai vậy. Ngày 21 tháng Giêng. Lá thư số 225, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, thư thứ hai. Nhận được thư, khổ ngăn cảm kích hổ thèn. Trùng Khánh Phật Học Xã đã do thư thứ phạm chịu trách nhiệm chánh, thì sẽ chẳng đến nỗi bị sai lầm. Khắc in 2 vạn bộ văn sao thật chẳng dễ dàng, vì hiện thời tiền công khắc chữ rất đắt. Nếu khắc tròn bộ văn sao sẽ phải khắc hơn 900 trang. Mỗi trang nếu không tốn tới 1 đồng sẽ không thể nào khắc được. Trước kia quan đã khắc một bộ ở Tàng Kinh Viện Dương Châu, hơn 400 trang, chia thành 4 cuốn. Đấy chính là bản được Thương vụ Ấn Tư Quán in thành 2 cuốn vào năm Dân Quốc thứ 10, 1921. Bộ Tăng Quảng Văn Sao lần này được chế thành 4 bức chỉ bản, 2 bức giao cho Trung Hoa Thư Cục, 2 bức trả về cho quan. Năm ngoái xưởng in kinh Hàng Châu làm cháy mất 1 bức, chỉ còn lại 1 bức. Nếu muốn lưu thông rộng rãi, có lẽ nên chiếu theo cách thức trình bày đó để tạo ra 1 bức nữa, rồi cho tạo ra nhiều chi bản, chắc sẽ thuận tiện hơn. Tiền công sách chữ của xưởng in thuộc nhà giam Tàu Hà Kính ở Thượng Hải rẻ hơn Thư Cục 1 nửa. 415-16 trang chưa đến 200 đồng, mỗi trang chưa đến 5 cắt. Trung Hoa Thư Cục tính hơn 1 đồng, tạo ra chi bản cũng thuận tiện hơn. Chuyện uống nắng cho lòng người chân thành thiện lương thì ngay cả thánh hiền cũng chẳng thể làm được chuyện ấy. Trong gia đình làng xóm đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình, rất cần phải chú trọng dạy dỗ con cái sao cho nhà nhà đều răn dạy thông hiểu, và cũng nhờ vào đó để uống nắng cái tâm của thiên hạ mà thôi. Đối với Tứ Thư Ngũ Kinh, kẻ học nho do thiếu con mắt thông suốt nên thường trái nghịch lời thánh hiền dạy. Chỉ có kẻ hiểu biết bằng tâm của chính mình mới có thể nêu tỏ tâm chỉ của thánh hiền, chẳng đến nỗi làm cho người khác bị lầm lạc. Nhà nho coi lý nhân quả là dị đoan, trái nghịch thánh đạo, gây ra chiến tranh cho đời sau đều do bọn lý học gây ra. Ông đã muốn quy y, đành dùng cách đem lầm đáp lạc, nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Lâm. Ấy chính là vì nhà lửa nóng hừng hực, chẳng có mưa dầm trí huệ, sẽ chẳng thể dập tắt được. Tự hành dạy người đều nên như thế. Đừng nói tôi đâu có sức lớn lao ấy. Một mai đánh đổ ham muốn sằng bậy, khôi phục lễ nghĩa, khiến cho thiên hạ hướng về lòng nhân. Gốc của thiên hạ là đất nước, gốc của đất nước nằm trong gia đình, cái gốc của gia đình ở nơi thân. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Nếu có thể hành theo Thánh giáo, Nho, Thích thì chưa hề có chuyện mọi người chặn đua nhau khởi lên đáp ứng. Lình lang hiếu thuận nên đặt pháp danh là Tông Từ. Kinh Phạm võng dạy hành hành nghiệp phóng sanh như sau: hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta, hết thảy những vật có mạng sống đều coi như cha mẹ quyến thuộc trong đời trước, sanh tâm từ bi hiếu thuận. Chẳng những không giết bừa mà cũng trở nên ăn thịt chúng, vì thịt đều do giết hại mà có. Nếu dùng tiền mua con vật đem phóng sanh thì phóng sanh hữu hàng. Nếu không ăn thịt và ôm dự chí nguyện khuyên dạy hết thảy, khiến cho ai nấy đều yêu thương quý tiếc sanh mạng loài vật, công đức sẽ lớn lắm. Đề cao chú trọng lòng từ, ngõ hầu đạo thương dân yêu vật được biến thành sự thật. Nếu cứ giết để ăn mà vẫn nói là yêu thương loài vật thì đấy chính là kế hoạch bịt tai trộm linh. Nếu con vật biết được, ắt sẽ chẳng sanh ý tưởng cảm ơn. Hãy nên bảo cháu nó đọc thuộc cảm ứng thiên vận biên, đấy chính là nhiệm vụ cốc tránh nguồn trong cấp bách. Do những điều Tứ Thư Ngũ Kinh đã nói thì hoặc là rải rác khắp nơi, hoặc do nghĩa lý ẩn kín khó thể lãnh hồi. Đã đọc thuộc sách cảm ứng thiên vận biên này xong, khi đọc Ngũ Kinh Tứ Thư trông thấy những câu nói ấy, tâm trí sẽ lãnh hồi được ý nghĩa. Những gà lý học coi trọng tận tụy thực hành nhưng chẳng biết đến nghĩa này, ngược ngào chỉ trích nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi của đạo Phật là dị đoan, điều là hàng chưa thấy lý, không có cách gì để cứu đời vậy. Huệ Dung có gửi thư đến, tôi đã nhận được rồi. Chắc Thứ Phạm đã chi tặng sách Quán Âm tụng rồi. Hiện thời quan đã về núi, trong mùa thu sẽ sang Đức Hổ để lo in các sách cho xong. Tính năm sau sẽ lánh mình ở ẩn nơi không có đường bưu điện để chuyên tu tịnh nghiệp. Ngõ hầu khỏi uổng công bận biểu vì người khác mà đại sự của chính mình trở thành chuyện nói suông. Ngày 20 tháng 5, lá thư số 226, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, thư thứ 3. Nhận được thư, Khổ Ngăn vui mừng an ủi: làm quan để hành đạo, cứu đời dạy dân, quan hệ ấy rất lớn. Người đời nay phần nhiều ỷ thế lực nhà quan để thô tóm của cải, tạo tội thật đáng than, đáng hận. Các hạ vì lòng đại bồ đề khéo làm quan phụ mẫu, cai trị một ấp thì một ấp sanh Phật. Lại nên luôn đem nhân quả báo ứng để bảo ban, khuyên nhắc họ lợi ích sẽ rộng lớn lắm. Bản văn sao của Dương Châu Tàng Kinh Viện là bản khắc ván, so với ấn bản lần này ít hơn 100 bài, giá sách cũng đắt hơn nhiều. Lần này in 2 vạn bộ, thương vụ ấn thư quán nài cớ giấy chặn dễ kiếm, chưa hề in riêng. Ý họ muốn dùng loại giấy có độ bóng để in, vì thế những sách chưa được phát hành hiện thời cũng chưa định giá được. Ngay hôm ấy tôi đã bảo người bạn gửi cho ông 10 gói, khi nhận được xin hãy thay tôi kết duyên, để sau này khi định được giá cả rồi sẽ báo cho ông biết. Ngày 23 tháng Giêng, Lá thư số 227, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, thư thứ tư. Nhận được thư như gặp mặt, lời huấn từ hay tuyệt. Chỉ sợ học sinh chẳng thể lãnh hội được, sẽ cố phụ lòng ông, thiết tha lo lắng nhiều lắm. Chương trình đơn giản của hội niệm Phật thích hợp căn cơ và tình hình là được rồi. Hiện thời, bất luận trong nhà trường hay Phật hội đều phải sốt sắng đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục gia đình. Nhưng đối với giáo dục gia đình, càng phải chú trọng nhân quả báo ứng mới mong mai sau được thái bình. Nếu không, sẽ chẳng còn hy vọng gì nữa đâu. Ngày 17 tháng 12. Lá thư số 228, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, thư thứ 5. Ngũ kinh, tứ thư vốn là sách dạy người làm lành. Người đời phần nhiều coi như sách văn chương nên ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ. Còn cảm ứng thiên, âm chất văn, vân vân, trình bày trực tiếp truyền nhân quả báo ứng, khiến cho con người vừa đọc đến liền hiểu ngay, thật là hữu ích. Những kẻ lớn tiếng luận về lý tánh, chẳng đề xướng nhân quả báo ứng, muốn được tiếng cao chổi hơn người, nhưng chẳng biết thực chất của sự cao chổi, lại chẳng dựng dắt khắp hết thảy mọi người đều tuân theo đạo pháp của ngũ kinh tứ thư. Cố nhiên quan chẳng muốn mọi người học theo loại người như thế ấy, vì họ chỉ có thể làm kẻ tự giải thoát cho chính mình, chứ chẳng thể đời khắp hết thảy. Ngày 24 tháng 3. Lá thư số 229, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, thư thứ 6. Con người hiện thời hễ hơi thông minh điền tự đại tự thì. Phàm phu đề mạc muốn chứng thánh quả mà chẳng nương theo tình độ đều là cuồng vọng. Tham thiền dẫu đạt đến địa vị minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, thì vẫn là phàm phu, chưa phải là thánh nhân. Quan cực tầm thường kém cỏi, thiếu học vấn, nhưng thật sự giữ được thái độ, chẳng bị xoay chuyển bởi ngôn ngữ văn tự của kinh giáo tri thức. Nếu ông chịu tin tưởng hay dốc sức nơi pháp dễ thực hiện, dễ thành tựu. Nếu chẳng nghĩ là đúng thì cứ phó mặc cho ông chứng thẳng vào thập địa, làm bậc chân danh do. Ai có tâm nấy, làm sao ép buộc được? Hình chụp của quan có gì đáng xem đâu? Sao không thường nhìn hình Phật có phải là tốt hơn hay không? Ngày 26 tháng 8. Chuyện niệm Phật, đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm được. Nếu gặp chuyện phải dùng tâm để làm thì chẳng tiện niệm. Còn việc không dùng đến trí óc thì một mặt làm việc, một mực niệm Phật, hai đằng chẳng trở ngại nhau. Lẽ đâu chăm sóc con cái chẳng thể niệm Phật được ư? Chỉ có niệm Phật một lúc lâu trước bàn thờ Phật là bất tiện mà thôi. Chỉ cần giữ sao cho trong tâm niệm Phật lâu dài, chẳng cần phải nhất định niệm trước bàn thờ Phật. Sáng tối hãy nên lễ Phật, niệm theo cách thập niệm. Ngoài ra tùy phần tùy sức đều có thể niệm được. Cũng nên dạy trẻ nhỏ thường niệm, bởi lẽ trẻ nhỏ không có chuyện gì chơi giỡn suốt ngày. Nếu dạy nó niệm Phật sẽ tiêu trừ được ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn mà không hay không biết. Đấy chính là chuyện hữu ích nhất cho thân tâm tánh mạng. Những phái tân học hiện thời phần nhiều chẳng nhìn nhận cha mẹ, hoặc còn giết hại. Lúc con vừa mới hiểu biết liền dạy cho nó đạo lý làm người, xử lý nhân quả báo ứng. Khi lớn lên nó sẽ chẳng đến nỗi bị tà thuyết lay chuyển, nếu không sẽ khó khăn lắm đấy. Nay gửi cho ông một gói Con đường quang minh, cuối sách có bài viết nói về thói ăn thịt người ở Phi Châu, đồ biết tập quán đáng sợ thật. Đây vốn là sách gửi kèm thêm cho một vị cư sĩ ở Hồ Nam, do gửi lầm địa chỉ nên bị trả lại, trở thành dư thừa. Do vậy tôi cho gửi kèm theo dựng sách tính gửi cho ông, để giúp cho việc khuyên nhủ gia quyến, dạy dỗ con trẻ. Lá thư số 230, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, thư thứ 7. Đã nhận được thư khi trước, hôm qua là nhận được đầy đủ các văn kiện đã in. Tu hành chỉ nên tùy theo khả năng của mình mà lập công khóa, chứ đừng luận theo lối chấp nhất. Chỉ có một điều chắc chắn là không thể chẳng nương vào pháp tín nguyện niệm Phật hồi hướng vàng sanh Tây Phương mà thôi. Một môn thâm nhập, muôn điều thiện, điều tu chọn thì được. Nếu vứt bỏ tịnh độ, thâm nhập một môn trong các pháp môn khác mà muôn điều thiện, điều tu chọn thì không được. Bởi lẽ cậy vào tự lực chắc chắn khó thể liệu thoát ngay trong đời này. Kẻ thông minh trong cõi đời thường coi rẻ tịnh độ. Gã ít giữ phép quán bí truyền, hở ra là khoe có chứng ngộ, tiên tri, vân vân. Đấy là đã dính vào khí phận của ma vương ngoại đạo rồi. Hắn đã chẳng nghe lời cán gián thì đường ai nấy đi, chẳng cần phải qua lại với bọn họ, cũng chẳng cần phải nói mãi chuyện cũ hắn để khỏi mất hòa ngấm ngầm. Các văn kiện trình lên chánh phủ đã được in đều hay cả. Hiềm rằng chánh phủ lâm lâm chiếm đoạt tài sản chứ chẳng muốn hiểu rõ lý, sợ rằng những lời tâu trình kiến nghị ấy khó đạt hiệu quả. Nhưng do vậy cũng có thể làm tiêu bớt sự hung hăng của bọn họ, hình thành đôi chút hòa diều. Ông Ất Nọ là đệ tử của ông Bính kia, tôi chưa gặp ông ta. Nay thấy bài luận đã phá thối tôn sùng Khổng Tử, mới rõ ông ta hoàn toàn là một gã tiểu nhân, xấu hiền, vô tri, vô thức, làm sao có thể chấn hưng Phật Pháp, hoàn truyền Xiển Dương Mật Tông, làm bậc Tam Tạng Pháp Sư, giải thích kinh điển trong đời hiện tại ở Trung Hoa cho được. Đã đạo phế diệt đoạn trừ Khổng giáo thì tam pháp của nhị đế, tam vương, luân lý, tam cương, ngũ luân, ngũ thường cũng bị đả đảo, đoạn trừ sạch. Chẳng ngờ người muốn hưng khởi Phật Pháp lại thốt ra những lời cực ác, hiền hà, thô lậu này. Vậy thì chuyện ông ta muốn hưng khởi Phật Pháp trong tương lai chưa chắc đã chẳng phải là nền tảng để hoài diệt Phật Pháp, đáng sợ hết sức. Thư gửi cho ông Ức Nọ phân tích xác đáng, rõ ràng, nhưng sợ ông ta khí phận ma sâu dày, chẳng chịu nghe đâu. Nếu ông ta chịu nghe thì lợi ích lớn lắm. Ông Ức Nọ là đệ tử của ông Bính, thầy lớn trò Điền Mắc Bình, thích lập ra những nghị lý kỳ dị. Họ chỉ muốn tỏ lộ tài đức của chính mình, chẳng biết những gì thuyết ấy đã khiến cho những ai có đủ con mắt chẳng chịu nhắc tới. Ở Thượng Hải vẫn chưa thấy những sách ấy, vì thế tôi cũng chưa muốn gửi biểu sách của ông sang đó, chỉ mong những tà thuyết ấy bị biến mất, không để lại tung tích gì, chẳng gây lụy cho Phật Pháp. Nếu những sách tà vậy ấy đã lưu hành, cố nhiên hãy nên phân pháp rộng rãi cuốn sách do ông soạn để phê phán, đã phá những tà thuyết ấy. Tại Thượng Hải hiện đang có gã Đinh Nọ, cũng là đệ tử của ông Bính, dạy người khác trì chú, thường hay phô phan chính mình có thần thông, nói là trong 100 ngày liền có thể thành Phật. Người có lòng tin nhưng không có đủ con mắt, bèn dư kiến bu chim đầu đã lên đến cả 1.000+ người. Phật pháp vào thời Mạt hiện ra những cảnh tượng kỳ quái ấy đáng lo tột cùng. Quan tính trong vòng tháng 8, tháng 9 lo xong chuyện in sách sẽ giấu tung tích ẩn dật lâu dài. Sau này bất luận là ai cũng đều chẳng qua lại nữa, để khỏi phải quanh năm suốt tháng bận bịu vì người khác, đã tổn hại cho chính mình mà cũng chẳng ích gì cho người khác. Đến lúc lâm chung chắc sẽ khó vàng xanh, chẳng thể không lo tính sẵn. Cuối tháng 5 sẽ trở về Phú Đà, qua tháng 6, tháng 7 sẽ xuống núi không trở về nữa. Nếu gửi thư trước tháng 8, hãy gửi sang chùa Thái Bình ở Thượng Hải. Sau tháng 8, ngàn phần xin đừng gửi thư đến nữa, bởi đã ẩn diệt tung tích rồi. Không có chỗ nào để giao thư mà cũng chẳng phúc đáp nữa đâu. Nhiệm vụ cấp bách nhất hiện thời là chú trọng nhân quả báo ứng và tận tụy thực hành. Những kẻ đàm luận huyền diệu nếu chẳng chú trọng nhân quả báo ứng và tận tụy thực hành sẽ càng tăng thêm tà kiến. Pháp không có tướng nhất định, phải khế hợp thời cơ. Ngày 17 tháng 3, lá thư số 231, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, thư thứ 8. Thời cuộc hiện giờ nguy hiểm vạn phần, xứ Thượng Hải ngoài trừ vùng tu giới ra, phàm là địa giới Trung Quốc phần lớn cư dân đều dọn đi. 1:00 hôm nay, cư sĩ Giang Phạm Chúng cầm thư đến, hỏi vì sao đến. Ông ta cho biết muốn tới thăm chỗ danh thắng và tham bái bậc cao nhân. Quan bảo ông ta mau trở về Tứ Xuyên. Ông ta hỏi có thể chậm lại 1 tuần được hay không. Quan nói ông không có chuyện gì cần thiết, hả nên cố ý trì hoãn. Nếu như chiến sự nổ ra thì tiến thoái đều kẹt cứng. Ngày mai về ngay để cao đường khỏi phải từ cửa mong ngóng. Ông ta nói ngày mai con nhất định về, liền cáo từ. Người xứ hung ác đến cùng cực, người Trung Quốc chỉ còn cách đối kháng họ. Phàm các nước đều buộc Hoa Kiều hồi hương, người xứ ở Trung Quốc cũng đều về nước hết. Trong lúc chiến sự ngày 28 tháng Giêng xảy ra, họ còn chưa ban ra mệnh lệnh ấy. Nếu lần này nước ta không mất thì nhân dân 10 phần cùng chết đến 8-9. Chỉ có khuyên mọi người niệm thánh hiệu Quán Âm để làm kế sách tốt đẹp đối phó với lẽ sống chết. Chết sẽ vạn sanh, sống thì mới ra sẽ biến cảnh nguy hiểm thành tốt lành. Hôm qua tôi đã gửi thư cho báo Tân Thân, cậy họ đăng lời khuyên mọi người niệm thánh hiệu Quán Âm, nhưng chưa định ngày. Lại bảo du dân tập cần sở, tức là sở huấn luyện việc làm cho những người lang thang. Ở tàu Hà Kính in 40-50 vạn tờ truyền đơn gửi đi các nơi để tận hết tấm lòng tôi. Ông thấy tập sách Hồ Quốc Tức Tai Hộ Pháp Ngữ liền gửi thư sang Thượng Hải, bảo họ in thêm để gửi sang Tứ Xuyên. Cuốn sách này do Phật giáo Nhật Bản xã ấn hành, chứ không phải do Quan in. Bản của Quan in so với bản in của Nhật báo xã còn có thêm phần khai thị ở Linh Nham, kèm thêm mấy bài thuốc linh nghiệm và lời thông cáo rộng rãi về chuyện người mẹ nổi nóng sẽ khiến cho sữa có chất độc, khiến trẻ bú vào bị chết. Chuyện này từ trước đến nay chưa từng được nói rõ. Năm ngoái tôi mới bắt đầu chỉ ra. Vốn tính in 6 vạn cuốn, cho in trước 3 vạn rồi sẽ in tiếp 3 vạn nữa. Những sách được in tiếp đã được đóng bìa xong. Nếu không có chiến sự lại còn phải in thêm 40.000 cuốn nữa. Nhờ vào công cuộc hoằng pháp này mà lưu truyền rộng rãi, hòng chấm dứt cái họa sửa đọc. Ông tính khắc ván, nếu chuyện này đã tiến hành thì chẳng cần phải ngưng giữa chừng, nếu mới khắc 1-2 trang thì ngưng cũng được. Nếu không, cho thợ khắc một bản in cho thật rõ nét thì chỉ in được 6-7.000 cuốn. Nếu chiếu theo cách in của thư đếm, những nét chữ đều chẳng 10 phần rõ rệt, sẽ in được hơn 1.000.000 bản. Nếu dùng lối sắc chữ bằng cách đúc bản kẽm thì phải tạo ra mấy bức chỉ bản, có thể đúc được 5-6-7 lần bản kẽm. Mỗi lần in bằng bản kẽm, những công ty ấn lót lớn có máy in chạy bằng động cơ, có thể in 1.000.000 hay 10.000.000, 100.000.000 cuốn cũng không sao. Những công ty ấn lót nhỏ chẳng mua nổi máy in chạy bằng động cơ, vẫn in được 2-3.000.000 cuốn. Nếu chiến sự chẳng nổ ra, đối với những sách do quan in, ông Nguyện bỏ ra bao nhiêu tiền tùy ông phát tâm. Dẫu không bỏ tiền in, tôi cũng sẽ gửi cho Tứ Xuyên bao nhiêu đó gói sách. Biện pháp như vậy vừa đỡ tốn tiền, vừa đỡ mất công, lại chẳng cần phải dạo chánh đối chiếu nhiều lần. Năm Dân Quốc 12-13, 1923-1924, đối với những sách sắp được ấn hành, quan điều bảo họ chế thành 4 bức chỉ bản cho mỗi sách, giữ lại 1 bức để tự dùng, 1 bức gửi sang Tứ Xuyên, 1 bức gửi sang Cáp Nhị Tân, 1 bức gửi sang Tận Gia Ba, để các nơi đều tự in được. Do vậy bèn viết thư cho 3 nơi, hỏi họ có làm được hay không. Mỗi nơi đều gửi thư trả lời cho biết tiền giấy ở chỗ họ còn mắc hơn giá sách đã in hoàn tất ở Thượng Hải cộng với cước phí gửi đi. Đã thế, kỹ thuật ấn loát còn kém xa Thượng Hải. Do vậy tôi đành xếp xó ý muốn gửi chị bạn đi. Chuyện này tôi đã lo liệu vào năm Dân Quốc 17-18, 1928-1929. Ông đâu biết tường tận, vì thế mới phải dài dòng một phen. 3:03 ngày mùng 1 tháng 7. Lá thư số 232, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, thư thứ 9. Thư trả lời lần trước chắc ông đã đọc rồi. Do chiến sự nên Thượng Hải giao thông cách trở, chẳng thể gửi bằng đường máy bay. Bài khai thị ở Linh Nham nói vào ngày 17 tháng 10 mùa đông năm ngoái. Khi ấy quan từ Đất Hộ đến thẳng Linh Nham, nói ra vào ban đêm. Ngày hôm sau tôi liền về ngay báo quốc bế quan, chứ không làm trụ trì Linh Nham. Chiến sự ở Thượng Hải đã nổ ra, tập cần sở nay đã ngưng hoạt động. Nếu chiến sự sớm kết thúc sẽ tiếp tục in 40.000 cuốn nữa, thoạt đầu là 30.000, lần sau 30.000 nữa, có được 10.000 cuốn để truyền bá thì đời sau chẳng đến nỗi thường mắc phải cái họa do sự độc mà trẻ con bị chết nữa. Món tiền 10 đồng sẽ dùng làm chi phí ấn tống. Quan khá sợ bôn ba, chẳng những không muốn đến những xứ Tứ Xuyên, Hồ Nam, Cam Túc, mà ngay cả Linh Nham cũng không muốn qua. Chết sống có màng, há nên nhọc nhằn, huống chi tuổi già khí lực suy nhược. Bôn ba nhọc nhằn chẳng bằng chúng bom chết sung sướng hơn. Huống chi chưa chắc đã bị trúng bom. Do vậy tròn chẳng có một ý niệm dời sang nơi khác. Ngày 25 tháng 7, lá thư số 333, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, thư thứ 10. Từ chức rảnh rang chuyên tu tịnh nghiệp, thật may mắn. Những kẻ hoằng pháp hiện thời phần nhiều thích tự lập chương trình, chẳng chẳng chịu làm theo cách thức đỡ tốn tâm lực, đỡ tốn công sức của tiền nhân. Tuy tâm ấy rộng lớn, nhưng luận đến lợi ích thật sự thì sẽ kém hơn pháp môn tịnh độ do cổ nhân đã lập rất nhiều. Nhằm phô mình là bậc thông gia nên chẳng y theo pháp tắc của người trước đã lập. Nếu là bậc thượng căn thì được, nếu không cố nhiên hãy nên dùng công nơi đỡ tốn tâm lực thì mới dễ được lợi ích. Ngày 23 tháng 7, lá thư số 234, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, thư thứ 11. Sách Hiếu Kinh Lược Nghĩa đã xem qua một lần, lời bàn luận hết sức tinh thuần đúng đắn. Chỉ có điều trong chương Quảng Dương Danh, bài bác cái học của thế tục giải thích lầm ý nghĩa chữ danh là danh dự. Như vậy thì cái danh ấy cũng gần giống như cái được gọi là lợi ích, chẳng khác chi mấy. Phàm cái danh của bậc quân tử làm sao đứng riêng ngoài danh dự cho được? Chỉ cần danh xứng với thật thì được gọi là quân tử. Nếu không, hoặc là cầu danh xuân, hoặc ắt đến nỗi dùng đủ mọi thứ mong mỏi theo đuổi, mua chuộc, chiều kiếu, thì cái danh đạt được bằng kiểu tà vậy ấy sẽ bị trời chu diệt, quỷ quở trách là điều chắc chắn không sai chạy. Nói đến lợi ích thì chọn hết bổn phận của con, bầy tôi, em, bạn, há lẽ nào chẳng có lợi ích? Lấy thân làm gương, người ta nhìn vào bắt chước theo, lẽ nào chẳng phải là lợi ích? Lời lẽ ấy hết sức sai trái, tuy hoàn toàn chưa bán Phật, nhưng trong câu nói ấy đã chứa sẵn thói tệ bài bác những điều lợi người, lợi vật. Đang trong lúc cậy mạnh núp yếu, tự tư tự lợi đến cùng cực này, sao lại dùng những thứ lời lẽ ấy khiến cho con người dĩ tâm có rẻ những chuyện tạo lợi ích vậy? Ôi, muốn dựng cờ thuần nho để mong thiên hạ đời sau sẽ chỉ vào ta ca ngợi. Đang trong thời ấy, có vị tiên sinh ấy có thể tận tụy thực hiện đạo làm con, bầy tôi, em, bạn, để kế thừa người trước mở mang lối học cho đời sau, khiến cho đạo tâm truyền của thánh nhân được còn mãi chẳng dứt. Nếu làm như vậy, dẫu cho người đời thổ ấy sẽ thuận theo hoặc chống trái cũng đều không quan tâm thì còn được. Chứ nếu vẫn muốn cho những kẻ chẳng hiểu văn nghĩa và chỉ coi nói suông là thực hành sẽ đều thực hiện trọn vẹn đạo con, bầy tôi, em, bạn mà chẳng nhờ vào nhân quả báo ứng, lợi ích, họa hại, thì những điều mong mỏi ấy cũng chỉ là danh xuân mà lợi ích cũng chẳng thể đạt được. Ngày mùng 2 tháng 7, lá thư số 235, thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm, thư thứ 12. Thư trả lời cuốn Hiếu Kinh Lược Nghĩa chắc ông đã nhận được rồi. Đọc bài văn kỷ niệm Khổng Tử, biết ông quả thật đã thấy được chỗ cương yếu, nhưng giảng đạo lý thì được, chứ còn muốn nhờ vào đó để vãn hồi thế đạo nhân tâm thì vẫn là một bánh xe, một cái cánh, hơi khó thấu được hiệu quả thật sự. Tiên vương làm cho đời yên, dân lành thì phải vừa có giáo hóa, vừa có luật lệ. Đang trong thời lòng người thuần thiện, chỉ nói đến lý người ta sẽ tự phục tùng. Hiện nay đang là thời thế nào, ông chỉ biết giữ nề nếp cũ, chẳng biết biến thông. Nếu chỉ giữ cái danh thuần nho thì được, chứ dùng nề nếp ấy để xây chuyện cái tâm của khắp mọi kẻ trung hạ sẽ khó lắm. Vì thế hãy nên dùng lý nhân quả báo ứng để phù giúp, đấy gọi là giáo hóa và luật lệ cùng thi hành vậy. Nhân quả cũng giống như luật lệ, xử phạt đều mang tác dụng có thể chiết phục những kẻ ương ngạnh lẫn kẻ hiền lương. Ông giữ phận nhà nho cũng chẳng phải là không thể nêu tỏ nhân quả, phước thiện, hòa dâm, thuận theo lẽ phải thì tốt lành, trái nghịch thì xấu xa. Há nhà nho cũng chẳng nên nhắc đến những giáo huấn như sửa đổi đức mình sẽ vĩnh viễn hưởng nhiều phước vân vân của cổ thánh tiên hiền ư? Ngũ phước lục cực trong sách Hồng Phàm đã thực sự dạy con người về lý nhân quả ba đời. Trong sách Nho, điều này xấu xa nhất, quan trọng nhất. Tiên Nho chẳng tin có đời trước, đời sau, vì thế quy hết về hoàng cực, tròn chấn chiều tỏ rõ những chỗ sâu xa chứa đựng kín đáo trong những lời dạy trong kinh điển Đạo Nho. Đến nỗi do không biết nhân quả mà hiện ra những dạng hành vi cầm thú như phế kinh điển, phế luân thường, vân vân. Đây đang trong lúc những tướng trạng ấy hiển hiện lớn lao mà vẫn cứ một mực nói theo đường lối nói lý, ắt sẽ tốn nhiều công sức mà chỉ đạt được hiệu quả ít ỏi. Trong sách Hồng Phàm, ngũ phước là sống lâu, giàu có, bình yên khỏe mạnh, ham chuộng đức hạnh, chết tốt lành. Năm điều này há có phải do kẻ làm vua quyết định ư? Lục cực là xui xẻo, chết yểu, bệnh tật, lo lắng, nghèo cùng, xấu xí, yếu đuối cũng chẳng phải do nhà vua quyết định. Thực ra sách Hồng Phàm nói tới những điều này chính là nêu đại lược về nhân trước quả sau, ước theo đời trước đời này mà luận đạo trời, phước thiện, họa dâm vậy. Thực ra trời cũng không có quyền chẳng qua thuận theo điều thiện, điều ác do kẻ đó đã tạo mà ban phước, giáng họa. Nho gia gọi đó là mạng, mạng ấy cũng là tự làm tự chịu. Trời đâu có hậu đại kẻ này tệ bạc với kẻ kia. Chỉ có mình Đức Phật nêu tỏ lớn lao lý tam thế. Thánh hiền nho giáo cũng nêu đại lược đầu mối, chứ không như bọn lý học do muốn khác biệt với Phật rốt cuộc vứt bỏ cái gốc lớn lao để thánh nhân bình trị thiên hạ không bàn tới. Chỉ muốn dùng thuyết tận nghĩa tận phần để hoằng dương nho giáo, hòng khơi gợi giáo hóa con người. Đủ thấy chi kiến của bọn họ lịch lạc, trái nghịch cả thánh lẫn trời. Nếu chẳng ước theo cái nhân đời trước để luận ngũ phước lục cực, thì sự thuận theo hay trái nghịch thiên lý lấy đâu để thi thố? Đáng thương thay cho những nhà nho đời sau, đáng thương thay mọi kẻ dân đen trong thiên hạ bị lũ người cao minh ấy móc bỏ con mắt, mong thành thánh thành hiền, vui theo mạng trời. Chẳng biết lời quan nói đây là móc bỏ con mắt của người ta hay ban cho người ta ánh sáng. Xin ông hãy cân nhắc. Người biên tập nhận xét: Châu Tử tuổi già mù mắt há chẳng phải là quả báo đó ư? Chỉnh lý Phật giáo quả thật là nhiệm vụ trọng yếu để hộ pháp, nhưng phải xét kỹ điều lời lẽ tệ, ngõ hầu được lợi ích thật sự. Đối với việc đưa tăng sĩ sang Tây Tạng du học, toàn tính trao đổi Phật pháp giữa Tứ Xuyên và Tây Tạng, quả thật là kế hoạch của kẻ chỉ hiểu Phật pháp bề ngoài. Phật pháp nước ta pháp nào cũng hoàn bì, chỉ có pháp bị kém thiếu là mật tông. Nói đến chuyện trao đổi thì phải hiểu rõ pháp sẵn có, rồi nếu có thừa sức thì mới học mật tông của họ để phụ trợ cho các tông đã sẵn có. Nay do các vị tăng chưa từng dốc sức nơi các tông, lại bảo họ theo học với gã Ma Vương Ít đang lưu ngụ tại vùng Tây Khang. Sau khi học xong, ắt sẽ hoại loạn Phật pháp, gây nghi ngờ khiến chúng sanh bị lầm lạc, nghi ngờ như những gã y kia muốn đả đạo, đoạn trừ đạo của nhị đế tam vương. Điều này có ảnh hưởng lớn đối với nho giáo lẫn Phật giáo. Ông là người hiểu lý, một phen hảo tâm của ông Lưu cố nhiên chẳng thể không tuân theo. Nhưng xưa nay lập pháp đều phải dò hỏi những bậc thông sáng rồi mới có thể thi hành. Há lẽ nào chẳng tính lợi hại, chỉ nhận được phương cách bèn thực hiện ngay mà là đúng hay sao? Nếu chẳng thấy ma chi ma kiến của lũ ít thì còn được, chứ đã biết chúng là ma rồi mà vẫn cứ khiến cho kẻ chưa trở thành ma học theo lũ ma, thì người ta chẳng trở thành ma dân, ma nữ cũng là chuyện hiểm hoi lắm. Chuyện này quan hệ rất lớn, quan chẳng thể không nói. Nhưng những điều quan nói với ông chớ nên nói thẳng thừng với những kẻ chẳng hiểu biết, mà phải uyển chuyển, nói vòng vo, dẫn những điều họa thời trước để làm gương tày liếp cho xe sau, cõi đi vào vết đổ của xe trước thì mới nên. Trước hết hãy học những Phật pháp sẵn có. Chẳng học những pháp ấy chính là bỏ của quý trong nhà để đi ăn xin vậy. Chẳng học Phật sẽ chẳng thể biết nho, không hoằng nho sẽ không cách gì hoằng dương Phật pháp được. Ngũ luân, tam cương đều là chuyện thuộc lục đồ vạn hành của Bồ Tát. Chương trình của Phật giáo Tân Thanh Niên hồi nọ nhằm dạy người hành lục đồ vạn hành, nhưng trong tám đại sứ mạng của họ không có một chữ nào nhắc đến nhân quả, báo ứng, cương thường, luân lý và tịnh độ. Tôi chẳng biết họ hành lục độ vạn hành bằng cách nào. Chuyện này cũng do người bạn tên Ít của ông đệ tử Y đề xướng. Xin ông đọc xong thư này hãy giao cho ngọn lửa, đừng đưa cho người khác xem, để khỏi bị bè đảng của bọn chúng đố kỵ. Ngày 18 tháng 7, trân trọng cung kính cúng dường. Hết tập 19. Kề tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành,